chúng sanh tánh thường rộng lớn, đạo cảm thông không thể lũy bàn, lưới đớn sâu ví đạo tràng, mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời, trước bảo tọa thân quan ảnh hiện, cúi đầu xin thệ nguyện hướng ý. Cúi đầu xin thệ nguyện, con gắn tối đa quy y. Quy y là gì? Trở về nương tựa như Phật của mình và Phật tánh đó, trở về nương tựa và sống với pháp tánh của mình, trở về nương tựa và sống với tăng tự tánh của mình. À, trở về nương tựa với Phật tự tánh là cái gì? Tất nhiên là sáng suốt. Hễ mình sống với cái ánh hào quang sáng suốt của mình thì làm gì mà có sự mê lầm được. Mình trở về luôn luôn hiện thân của sự giác ngộ. Giác ngộ đây á, quý vị nên nhớ cho cái này nè. Bởi vì nhớ nhiều khi cứ nói giác ngộ mình không biết giác ngộ là cái gì. Mà giác ngộ đâu không thấy gì hết mà cứ mê làm phiền não không. Giác ngộ nghĩa là gì? Chúng ta làm một việc gì mà cái việc đó là đâu đó nó đàng hoàng, nó sáng suốt, không bị phiền não ở trong đó, không bị tham sân si ở trong việc làm, không bị cái chuyện mờ tối ở trong việc làm, đó là giác ngộ. Thấy không? Bất cứ việc gì, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, mà nếu chúng ta mình làm chưa tới nơi tới chốn một cái việc đó thì là mê lắm. Thì cái việc đó nó không phải là cái đặc biệt, thì người ta nói cái việc đó ở trong một ngôi chùa, ở trong một chốn già lam, ở trong một đạo tràng, là bởi vì chùa già lam đạo tràng là để tiêu biểu cho cái nơi giống như là một cái cảnh Tây Phương của Phật. Chứ theo tôi nghĩ thì thiệt ra cái việc làm này cũng không phải dĩ tất là ở trong chùa hay là ở trong già lam đâu, mà bất cứ hàng ngày việc làm gì cũng có gì. Quý vị làm cái việc gì đó đừng có tham sân si hết. Quý vị làm một cái việc gì đó đừng có nhân ngã bị thử ở trong. Quý vị làm một cái việc gì đó mà đừng có để cái vọng hoặc phiền não nó nằm ở trong. Đó là Phật sự hết, Phật sự hết. Phật là gì? Phật là sáng suốt. Nếu chúng ta làm những cái chuyện sáng suốt đó là có thể. Cho nên quý vị nên hiểu cái thực tế như thế này: tu để làm Phật, ở đâu tôi cũng được, giới nào tôi cũng được. Chứ đừng có tưởng rằng ở chùa mới tu được đâu, hay là ở trên non trên núi trong chỗ thanh vắng mới tu. Những cái chỗ đó có thể nói rằng là nó dễ cho người việc phiền não, nó dễ cho người tập sự, nó dễ cho sự thật. Nếu mà chúng ta đem cái Phật tánh mà chúng ta sống, Phật tánh là gì? Là tánh sáng. Mà hãy chúng ta đem cái Phật tánh chúng ta sống thì tự nhiên là coi như là chúng ta làm Phật sự, là việc sáng suốt. Bất cứ chuyện gì nên mới có cái câu Phật pháp bất ly thế gian pháp. Vì giáo pháp của Phật không có rời khỏi thế gian đâu. Có nhiều khi mình bỏ hết thế gian để đi tìm Phật cũng được, bỏ hết chúng sanh để tìm Phật, đi tìm Phật cũng được. Mình muốn tìm Phật phải ở trong cái thân chúng sanh này mà tìm. Nên kinh điển nào của Đại Thừa cũng đều nói hết, mình đừng có tìm ông Phật ở đâu xa, mà phải tìm ông Phật của mình. Ông Phật của mình đó, Phật chúng sanh tánh thường rộng lớn, hồi nãy giờ chúng tôi đã diễn tả, đã nói xa rồi đó đó. Tại vì quý vị nhớ kỹ, chúng tôi có thể ngừng lại một giây phút, quý vị nhớ đi. Hàng ngày chúng ta sống toàn là sống với cái phàm tánh thôi. Sống với cái tham, sống với cái sân, sống với cái si. Kể cả khi vô tụng kinh nữa quý vị ơi. Tụng kinh mà vô đó tụng kinh rồi để mà muốn, chúng mình tụng kinh là để có người ngon lành thì muốn thành Phật. Là tham, tham. Hay là có người tụng kinh để cho được thuốc nước tinh niệu, giàu có cho tháng, tham. Tụng kinh á, thấy không? Rồi nếu mà trong cái giờ tụng kinh, tụng một mình đã đành, Còn có nhiều khi tụng cho đôi ba người, mà nếu những người khác người ta tụng hơi khá một chút, hoặc là tụng không theo tiếng mỏ một chút,
khởi lên sao?
Giận.
Ví dụ phá đám không cho ta tụng gì nó tụng được nữa thôi.
Giận.
Họ có gì thế không?
Rồi không phải như thế được ấy đâu. Rồi thế rồi tụng điện thần tụng kinh đó rồi ra rồi,
có khi còn ở trong đó đã nghĩ rồi, không thể là ra khỏi cái thời tụng kinh đâu. Có khi ra khỏi thời tụng kinh rồi lúc bây giờ mới nói tại mình nó mà tụng cái thời kinh tôi tụng không được, tôi bắt xăng lên, đó là suy
thấy không? Thành thử ra ngay cả trong cái thời tụng kinh, hay là thời ngồi thiền, hay là thời quán tưởng, hay là thời trì chú, nếu chúng ta mà chuyển làm sao mà diệt cho được ba cái anh đó mà Phật nói tam độc đó, tham sân si, nó theo mình, nó với Phật tánh của mình nè,
coi như gần như một,
dễ sợ như vậy đó. Một cái chân có gần gì nữa, nếu mà chúng quý vị mà hiểu thêm một chút xíu nữa, bởi vì tối với sáng cái thể nó không có khác nhau,
sáng là Phật, tối là chúng sanh gặp phàm.
Quý vị thấy không? Không có sáng thì tự nhiên phải tối. Mà khi mà yên sáng tới thì tự nhiên tối nó phải tiêu. Thì cái tối nó không có bản thể. Cái sáng cũng vậy. Cái này là cái nghĩa siêu việt lắm. Cái này phải ngồi thiền việc lâu rồi mới nhận định được cái giả nó không được. Giả nó không được, nó phải ly ngôn thuyết tướng, ly danh tự tướng, ly tâm liên tướng. Những cái mà nói được á là chỉ dùng những cái thí dụ hoặc là khuyến khích những cái chuyện mà hiện tại, chứ thiệt ra điều đó nó quá thực tế. Phật nói phải tìm Phật của mình, đừng tìm Phật bên ngoài. Sở dĩ mà chúng ta chưa biết ông Phật của mình ra sao, cái bản lai diện một mình chưa như thế nào, do đó cho nên mình phải nhờ cái gì? Nhờ có tượng Phật bên ngoài, nguyên Bồ Tát bên ngoài, nguyên tổ sư bên ngoài để mình nói theo. Nói theo cái sự thật, nếu mà mình trực chỉ nhân tâm kiến tánh thì thành Phật dễ dàng lắm, chắc chắn như vậy. Do đó cho nên lòng từ bi của Đức Phật, nói chung các ngài ra đời, nói riêng Đức Thích Ca rồi đây sẽ tới Đức Di Lặc, các ngài chỉ có một lòng từ bi là cứu độ chúng sanh, làm sao cho chúng sanh biết mình có Phật, chỉ chừng đó thôi, rồi từ đó để mà thể nhập cho được để thành Phật. Cũng như quý vị hiện bây giờ là Phật tử rồi, quý vị phải làm sao trước hết là cái điều kiện đầu tiên á là mình phải nhận mình có Phật tánh. Bởi vì Đức Phật luôn luôn nhắc nhở cái điểm đó, nhận không đủ đâu, rồi mình phải làm sao để mà mình nhập cái được cái Phật tánh của mình, nhập ra thị ngộ chưa đủ, nhập mới là quan trọng đó. Nhập tất nhiên là thể nhập được cái Phật tánh, mà thể nhập được Phật tánh là mình thành Phật. Nó khổ nổi á, nghe nói thì như vậy mà chưa thể nhập được. Nghe nói món ăn thiệt, cảm nghĩ nó ngon, nó bổ và nó sẽ đặc biệt lắm, nhưng mà thực tế chưa chịu ăn, thành chưa biết cái ngon, cứ cảm nghĩ thôi, cảm nghĩ là ngon đó, nó muốn ăn nó ngon nó như vậy đó, nhưng mà chưa thấy thật sự mình được bổ, được khỏe, được cái món ăn đặc biệt đó. Và cái điểm đó là cái điểm mà chúng tôi xin nhắc lại và lưu lại cho quý vị đó. Thì từ văn phổ phú cái may lành khắp thiên nhân loại, nói nôm na chút nữa là cái đức tánh, cái đức bao dung của Đức Phật bao khắp tùm tất cả nhân loại dạng lại các tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên cái điểm đó không biết lấy cái gì để mà thí dụ, các ngài mới dùng cái may lành từ văn khổ phú. Khổ là khắp tam thiên đại thiên thế giới, khắp kè pháp vũ lâm ly, tức là cái mưa pháp dầm về, mưa pháp. Thiệt ra những cái trận mưa của thế gian mà nhiều, mình thấy mình sợ hơn thế này thế kia. Cái sự thực ra nếu mà đem mà so sánh với cái mưa pháp,
Tất nhiên là những thời pháp đặc biệt mà mình nhận được dành về để có nghĩa là có thể một thời pháp quý vị nghe qua, quý vị thực nhận được và quý vị trở thành Phật. Làm như là chỗ đó, làm về là chỗ đó đó. Còn có nhiều khi thiên kinh giảng điển mình đọc nhiều quá nhưng mà không có thực nhận được thì không có bổ ích nhiều, cũng không có thấm nhuần nhiều. Do đó cho nên gọi là pháp vũ lâm ly, nghĩa là cái mưa pháp dành về. Dành về để có nghĩa là khi chúng ta thực nhận được cái thời pháp đó nói đúng với chân lý và nói hợp với sự thật, và mình cố gắng làm sao để mình thực hành cho được. Đúng ra thì trong đạo Phật chỉ có thực hành mới có chân giá trị. Lý thuyết, kinh điển, hình thức, tất cả những cái gì bên ngoài mà quý vị thấy đó, đó là cái phương tiện thôi. Phương tiện xa, phương tiện gần. Cái sự thật mà nó cái cứu kính đó, là làm sao mỗi người thực nhận được là thắng, nhận được mình có Phật tánh, giữ đúng theo cái Phật tánh đó để mà tu, mau thành vô cùng. Đừng thèm cầu phước, cầu an, cầu nguyện gì hết á. Do đó cho nên cái chỗ tam môn thanh tịnh tuyệt thiên ngu, ba cái cửa giải thoát. Ba cái cửa giải thoát là cái cửa gì? Không môn, cửa không. Vô tướng môn, không nghĩ cái hình tướng, mấy hình tướng nó lăng xăng nó mệt quá đi. Hình tướng thân, hình tướng cảnh nó mệt quá, thấy không? Rồi tới vô nguyện môn, cũng không cần nguyện cầu nữa. Chỉ có khi mà chúng ta thực nhận được Phật tánh rồi à, thì không cần nguyện cầu. Bởi vì sự còn nguyện cầu là sự còn yếu đuối. Sự còn nguyện cầu là còn tham, dầu là tham có phước, làm phước. Ví dụ như bây giờ chúng ta nguyện cầu để sau này chúng ta hiện tại thôi chứ đừng nói tới giờ tiếp sau nữa, được giàu có rồi được sang trọng. Giàu có sang trọng nếu mà thể nhập được Phật tánh mà tu á thì không sao, nhưng mà hầu hết giàu có sang trọng rồi tu không được, tu không được. Phú quý học đạo nè, giàu sang học đạo khó lắm không phải dễ đâu. Ai ở lao của mà đi học đạo, thấy không? Nghĩa là 9, 10 đồng là muốn thêm 1 đồng, 2 đồng để cho đủ một kim để bỏ vô cho nó chẳng ở trong nhà banh mà phải làm sao mà học đạo cho nổi. Nên nó khó vô cùng, đừng thèm cầu nguyện. Để giải thoát, cầu nguyện có. Tất cả những việc gì quý vị cầu nguyện, ở trong kinh điển ta cũng có nói đó. Quý vị cúng một cây nhang, dâng một cây hoa, chỉ giơ tay một tay thôi, xá Phật vẫn có phước, vẫn có đức. Nhưng mà cái phước đức đó, cái phước báo đó để rồi trở lại có để mình hưởng. Mà hưởng cái gì? Hưởng ở trong cái cảnh khổ nghèo, sanh già bệnh chết, hay là cái cảnh khổ, cảnh khổ của nghèo. Nên là ý chúng tôi muốn nói nghèo đạo đức, nghèo Phật tánh đó, cái đụng thèm sân phàm tánh nữa. Dầu là chúng ta đương làm việc phàm phu, làm việc thường, chúng ta phải chuyển với nó, biết làm cái Phật tánh. Thế không? Rất dễ vô cùng. Thì ngày nào có thể quý vị còn bao nhiêu trọng trượt phiền não gì mà đời trước lỡ chúng ta đã gây rồi, thì ngày hôm nay nếu mà nó có đến vui lòng trả. Không có chuyện gì mà phải buồn, phải phiền, phải rắc rối nữa hết. Bởi vì mình biết rồi mà, mình sống với Phật tánh rồi. Nhưng từ nay về sau mình sống với Phật tánh thì mình đâu có gây cái nhân, gọi là cái nhân ác, nhân độc, hay là cái nhân tham, nhân sân, nhân si nữa. Quý vị thấy không? Quá rõ ràng, thấy không? Chỉ có con đường đó là con đường thành Phật dễ dàng. Còn không thì chậm lắm, cứ chạy theo cái trọng trượt, vọng tưởng, phiền não của mình mà từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu năm mình khổ với chúng nó rồi. Bây giờ mà còn mang chúng nó ra nữa thì làm sao? Nhất là làm sao mà dẹp cho được cái anh tham lam nè, cái anh giận tức nè, cái anh si mê là ba anh đó. Nhất là được. Thế khi nào mà anh sửa sạn anh nổi lên đó là mình nghĩ tôi sống như Phật anh á, tôi không có giận nữa, đụng cho tới đây nữa nè. Được không? Quý vị mình nghĩ được không?
Bây giờ khổ quá, chúng ta cứ nghĩ là mấy cái đó là của mình, nó khổ chứ không phải của mình đâu. Nó tự cái giọng hoặc phiền não từ hồi nào tới giờ rồi nó đúc kết nó giống như của mình. Chứ sự thật không phải của mình.
Cái Phật tánh nó là của mình. Cái Phật tánh đó,
trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói đầu tiên á, là tâm chúng ta sáng ngờ. Nhưng mà vì một động bất, một cái vọng động sanh bất giác vô minh, cho nên sanh ra sơn hà đại địa thế giới chúng sanh, cho đến ngày hôm nay cứ trôi lăn trong cái biển sanh tử luân hồi. Bây giờ mình tìm ra trong cái gì đó, trở lại với cái Phật tánh sáng suốt đó. Cũng như chúng ta hiện giờ bây giờ đương sát, đương ngồi, đương sáng suốt như thế này, sợ sao không biết, cái này khó giải thích, khó nói lắm. Rồi cái buồn, cái ngủ nó đến, thấy không? Nếu ở trong đạo tràng này thì chúng ta ngủ không có giới hạn, trong đó không có cho phép mà thấy thì mau đâu. Nhưng nếu mà chúng ta ở nhà, ở một cái chỗ riêng chúng ta, hãy khi mà nó sửa soạn buồn ngủ là chúng ta cho ngủ. Mà ngủ đó là muốn nói thí dụ cho cái gì? Đương sáng. Vì cái giọng động bất giác vô minh đó, cho nên ngủ mê lầm. Thì ở trong cái mê lầm, cái ngủ đó, sống say chết ngủ đó, hay không biết một đêm thường năm canh, diễn lại không biết bao nhiêu cảnh, hết cảnh này tới cảnh kia, hết chim bao này tới chim bao kia. Chúng ta sống ở trong cảnh đó là cái cảnh gọi là mê lầm. Từ khi nào chúng ta thức giấc dậy thì chúng ta mới biết được là cái nào ở đâu nó ra đó. Đó là nói thí dụ. Còn hợp với chánh pháp mà nói thì người đời đang sống ở đây, sống ở trong cái cảnh vô thường, trong cái cảnh biến chuyển, trong cái cảnh giả dối, trong cái cảnh tạm bợ, không có một cái gì thiệt hết. Đó, quý vị để ý đi, chỉ có cái tâm linh của mình mới là thiệt thôi. Thì bây giờ mình sẽ trở về với cái tâm linh của mình sống, đừng thèm sống như thời gian trước cũng như đời trước nữa mà ngày này. Ý thời pháp hôm nay chúng tôi muốn nhắc, chánh thức nhắc ở điểm đó. Mà người nào vị nào cũng giữ kỹ lưỡng như vậy mà sống là Phật rồi. Bao nhiêu nghiệp quả đời trước như lòng trả như có. Không có thôi, không phải người nào cũng có đâu, nghe nói người sợ không có đâu, cũng có nhiều người không có, bật các ít ít thôi, trả rồi, nợ mà. Nhưng mà nguyện từ giờ phút này về sau, đừng bao giờ lấy cái nhân khổ nữa, sống Phật thanh. Giờ phút nào cũng vậy, cái gì tham lam nổi lên là quý vị nó không được, bây giờ tôi đã sống với Phật thanh không có tham lam. Phật tánh không có giảm tốc, không có si mê. Bởi vì thiệt ra mà nói trên sự thật, trên pháp tòa này, chúng tôi nói với quý vị, Phật luôn luôn đáng nhắc như thế, đáng miệng của người như thế. Nhưng mà sở dĩ không ai thành Phật liền mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút là tại vì mang cái hoạch nghiệp vọng tưởng nhiều quá đi. Nó nhiều quá thành thử ra bây giờ phải biết làm sao, sao phải phương tiện phải lập chùa, phải có thờ Phật để người ta về ta mới thấy được Phật đó, chứ không thấy được Phật tánh. Rồi phải phương tiện tất cả để cho bá tánh rồi hướng về, rồi trở lại hướng về. Nhưng mà hướng về một thời gian mình hiểu cho mình đi, thời gian thì mình không biết, để mà mình thực hành chánh pháp tức là tu đúng đó, tu để mà thành Phật liền đó. Nên tôi xin phân biệt giống như thế này, mình tu cũng như cái hai giai đoạn đầu mình chưa hiểu được Phật tánh là gì, chưa hiểu được chân lý, đâu phải là dễ hiểu, cho nên đoạn đầu mình phải hiểu cái gì của cách thiện vùng thiện, cách a cùng a, gieo hạt giống lành thì có hạt giống lành, mà cứ thấp như vậy. Nhưng mà khi cao lên rồi, mà khi mà chúng ta chứng với cái Phật tánh mà chúng ta tu á, thì lúc bây giờ những cái gì trước kia giải tỏa coi như là không có nữa. Nên ngài Huyền Giác Thiền Sư, ngài nói ở trong cái tập Chứng Đạo Ca, trong hai câu, trong nghĩa là hai trăm nhiều câu nhiều bài, ngài nói rằng liễu tức nghiệp chướng bổn la vô, vị liễu âm tu quần túc cá. Liễu tức là liễu ngộ, sống với Phật tánh. Người nào mà sống với Phật tánh rồi á, liễu bức nghiệp chướng bổn lai vô. Tức là bao nhiêu cái phiền não nghiệp chướng từ trước tới bây giờ coi như không có gì. Nhớ, quý vị đừng có sợ nó theo nó báo nữa, mà quý vị phải sống với cái chữ liễu ngộ đó. Liễu ngộ là sống với Phật tánh. Vị liễu ưng tu hoàn tốt trái, nếu mà chưa liễu ngộ thì phải trả nợ. Túc trái là nợ trước, trái là nợ quan trái đó, quan gia trái chủ đó. Nếu mà chúng ta không có liễu ngộ, không có sống với Phật tánh, thì tất cả cái nhân gì phải trả cái quả này. Gieo cái nhân nhỏ trả quả nhỏ, gieo nhân trung trả quả trung, gieo nhân lớn trả quả lớn, không thiếu một cái gì hết. Mà nhiều khi nó còn lầu nữa. Mà nếu chúng ta sống với Phật tánh á, thì tất cả những cái nghiệp chướng bổn lai vô. Mà chúng ta sống với phàm tánh á, là phải trả hết cái tình đau thần đó. Kết thúc lại cái phàm pháp hôm nay là chỗ đó đó. Nếu chúng ta sống với Phật tánh thì bao nhiêu nghiệp chướng đào trước nữa không còn, bởi vì có bổn lai vô mà. Chính tâm của mình là như vậy rồi. Còn bây giờ cái tâm mình mà cứ sống với phàm tánh thì nhất định là phải trả nợ nào trả nợ nấy. Thì trước khi chấm dứt thời pháp này, bởi vì từ giờ quý vị kinh sư đã cứ đưa đồng hồ, chỉ đồng hồ, thì nhịp chuông làm thời gian cho nó yên, thấy không? Thành thử ra bây giờ hầu hứa là còn hai thời nữa thì đừng lo. Chiều nay còn thời gian đặc biệt, chiều thời này là giảng cái ý nghĩa mà mình làm chùa làm chánh điện này. Tối nay giảng dụ nó đó, từ cái làm chánh điện mà mình làm sao mình không thấy làm thánh điện. Thì nó nói là chỗ thờ Phật mà mình chuyển cái tâm mình làm sao mà không thấy cái chỗ thờ Phật. Nhưng là chúng tôi thể giảng cho quý vị giới thiệu trước đó, là tu phước và tu huệ. Phước hữu lậu là phước vô lậu, huệ hữu lậu là huệ vô lậu, là thời pháp hôm nay. Rồi mai có thời khác nữa. Bây giờ cầu nguyện quý vị được an lành hết, và quý vị chắp tay với hồi hướng cùng với các vị sinh sư. Thịnh pháp công đức ca thù thắng hành vô biên thắng phương giới hồi hướng nguyện thế chúng sanh tất cả vạn vô lượng quan Phật ta Nhã Hạ Tòa.